phổ biến như vậy. Thật tại mà nói, tức là cái lỗi vì sơ suất giới luật, họ không học cái kinh điển. Chúng ta hiện nay không học giới luật, cũng chẳng nghĩ đến nó, thì làm sao làm được? Chẳng những không làm được, mà ngay đến nghĩ cũng không nghĩ đến được. Cho nên, tỳ kheo thời mạt thế, thân tâm đều là tội lỗi. Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Kinh nói rất hay, diêm phù đề chúng sanh, khởi tâm động niệm, đều là tội. Lời này là thật, chẳng phải giả. Những việc này đều ở ngay trước mắt chúng ta. Chỉ cần chúng ta bình tâm quan sát, thấy rất rõ ràng, rất minh bạch. Ngày nay chúng ta đọc đến câu kinh văn chí nguyện xuất gia này, phải biết xuất sanh tử gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia, đương nhiên thế tục chi gia. Cho dù tại gia mà trong tâm thanh tịnh, hạt bụi không nhiễm, đây mới thật sự là chí nguyện xuất gia. Thủ đạo thanh bạch, chữ đạo này chúng ta đem cái vòng thu lại nhỏ nhất. Đạo là gì? Đạo là lời dạy dỗ của chư Phật Bồ Tát, là đạo của giới định tuệ tam phước, lục hòa tam học lục độ, phổ hiền thập nguyện. Đây là con đường đại đạo của Phật Bồ Tát, cần phải tuân theo. Tu đạo là bồi dưỡng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi của mình. Chữ phạn là thanh tịnh, hành là hành vi. Thân tâm thanh tịnh, đây là người thế gian xưng là cao nhân, xưng là đại nhân. Đối với tất cả chúng sanh tại từ đại bi, bình đẳng bố thí từ bi, bình đẳng giúp đỡ tất cả khổ nạn chúng sanh. Trong nhóm chúng sanh khổ nạn, khổ nhất là mê hoặc, chẳng giác. Cho nên, giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui, đây mới thật sự là từ bi. Xin xem một đoạn sau cùng. Đệ bát giác tri, sanh tử xí nhiên, khổ não vô lượng, phát đại thừa tâm, phổ tế nhất thiết, nguyện đại chúng sanh, thọ vô lượng khổ, lĩnh chư chúng sanh, tất cánh đại lạc. Chữ sanh tử xí nhiên, chữ xí nhiên là tỷ dụ, giống như lửa mạnh đang bốc cháy hừng hực. Hiện tượng này trong lúc nhật thực chúng ta nhìn thấy mặt trời như là một biển lửa. Hai chữ xí nhiên từ trên đây có thể cho chúng ta ấn tượng thật sâu. Sanh tử là hình tướng của lục đạo chúng sanh. Hình tướng này vô cùng đau khổ. Chúng sanh sau khi từ lúc đọa lạc đến lục đạo, rất khó thoát ly lục đạo. Ở trong lục đạo tử sanh, sanh tử vĩnh viễn chẳng có ngừng nghỉ. Cho nên, trong kinh Phật gọi là sanh tử bì lao. Trong mắt Phật Bồ Tát thấy được, đây là đáng thương xót không gì bằng. Ở trong sanh tử luân hồi, chắc chắn là thời gian ở tại tam ác đạo dài, ở tại tam thiện đạo thời gian ngắn. Chúng sanh trong lục đạo, chúng ta có thể nói, tam ác đạo là nguyên quán của họ, là quê hương của họ. Còn tam thiện đạo là đi ra ngoài vui chơi ngày nghỉ, đi du lịch, ngắm cảnh, thời gian vô cùng ngắn tạm. Tại sao có hiện tượng này? Chúng ta từ trên nghiệp nhân quả báo để quan sát thì hiểu rõ. Đừng nghĩ đến kẻ khác, chỉ nghĩ về mình. Tôi ngày nay từ sáng đến tối khởi tâm động niệm, thiện niệm nhiều hay là ác niệm nhiều? Thì rõ ngay, nếu là ác niệm nhiều, ác niệm chỗ cảm đó là tam đồ địa ngục, thiện niệm chỗ cảm đó là nhân thiên phước báo. Chúng ta là ác niệm nhiều, thiện niệm ít, thì quả báo đương nhiên là thời gian của tam đồ dài, thời gian của nhân thiên ngắn. Còn có một phương pháp trắc nghiệm rõ ràng nhất, người phàm đều có nằm mộng. Anh nghĩ xem, anh mỗi đêm nằm giấc mộng đó là ác mộng nhiều hay là cảnh mộng thiện nhiều? Từ chỗ này thì vô cùng rõ ràng để biết mình tình trạng luân hồi ở lục đạo. Về kinh nghiệm của chính bản thân tôi, khi tôi chưa học Phật, đêm đêm đều nằm thấy ác mộng. Sau khi học Phật rồi, đại khái là 10 năm sau, cũng vẫn thường có ác mộng. Đến khi hoàn toàn không còn ác mộng nữa, tôi xin thưa thật với quý vị, đại khái là 10 năm gần đây nhất. Tôi học Phật đã 50 năm. Nói một cách khác, với công phu 30-40 năm, thì ban đêm không còn ác mộng nữa. Trong mấy mươi năm này là ngày ngày đều học kinh, nghiên cứu giáo, giảng kinh, khuyên mình, khuyên kẻ khác. Tôi trên giảng đài thường thường nói với các bạn đồng học, tôi giảng kinh là hoàn toàn khuyên mình. Chính mình là thính chúng trung thực nhất của mình. Một khóa học cũng chẳng thiếu. Được thọ dụng nhất là chính mình. Thời gian dài, năm tháng lâu dần, chẳng hay chẳng biết thì trên tâm lý đã chuyển biến. Đây tức là người xưa nói trường kỳ huân tu. Chẳng có hết lòng đi chuyển biến cảnh giới mà tự nhiên nó đã chuyển. Vả lại sự chuyển biến này ban đầu hết sức là chậm chạp, cũng rất chẳng dễ. Chính mình nhất định phải kiên trì, nhất định phải tín thủ lời dạy của Phật, nhất định phải ghi nhớ sự chỉ dạy của Thầy. Quyết định không thể bề ngoài thì tuân theo, bên trong thì chống lại. Tự lừa lừa người, tự mình lừa mình mới có thể lừa Thầy, lừa Phật Bồ Tát. Cách này thì chắc chắn không thành tựu. Anh trong Phật Pháp bị đào thải mất, anh vẫn tiếp tục đi vào tam đồ lục đạo. Duy chỉ có thành tín, thành kính, thiết tha nỗ lực hiếu học thì tự nhiên chuyển cảnh giới. Chuyển đến lúc đã có công hạnh nhất định rồi thì tốc độ sẽ nhanh. Cho nên đến phía sau chúng ta người thông thường gọi là gia tăng tốc độ. Vì sao? Vì tâm địa chân thành. Chúng ta chỗ nói về chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Quả thật đã đạt được, thật sự đã tương ứng. Lúc bấy giờ thì tốc độ của sự tu hành, chuyển cảnh giới thì chẳng phải tốc độ thông thường. Quả thật là đã gia tăng tốc độ. Với tình hình này, thường thường theo bên tôi, tuy nhiên, cần phải thật sự dụng công nỗ lực mới phát hiện được. Tôi những năm gần đây, đặc biệt là 10 năm gần đây, quý vị nghe những kinh tôi giảng trong 10 năm gần đây nhất, từng năm đều khác nhau, từng tháng đều khác nhau. Nếu anh tỉ mỉ để quan sát, có thể quan sát thấy mỗi tuần đều khác nhau. Cùng tánh đức tương ứng, việc liễu sanh tử cầu vãng sanh thật sự có được chắc chắn. Cho nên cái thế giới này nên buông xuống, thân tâm thế giới tất cả đều buông xuống. Nếu chỉ còn một việc không buông xuống được, anh muốn vãng sanh thì không thể được. Anh vẫn không thể mang theo đi vãng sanh, chẳng có đạo lý này. Đến bao giờ anh hoàn toàn buông xuống hết thì anh vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, lúc đó anh sẽ được chắc chắn. Thì anh có được lòng tin, tuyệt đối không tạo ác nghiệp, tuyệt đối không đắc tội với một người nào, tuyệt đối không làm một việc bất thiện nào. Cần phải để tâm mình được thuần tịnh, hành vi của mình thuần thiện, biểu hiện một cái gương, một hình tướng tốt nhất cho xã hội đại chúng xem. Hình tướng này là hình tướng của Phật Bồ Tát, tuyệt đối nhất định chớ hiện hình tướng Tam Đồ Lục Đạo, thì đó là sai.